Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Đại đoàn kết dân tộc.
Đại đoàn kết dân tộc.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu chuyên đề Đại đoàn kết dân tộc hôm nay là một số thông tin hoạt động vừa diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Mới đây tại thành đoàn Cần Thơ diễn ra hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo thành phố Cần Thơ với thanh niên năm 2024 với chủ đề xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia với 200 cán bộ đoàn viên thanh niên tham gia. Nhiều ý kiến kiến nghị và đề xuất rất sôi nổi thẳng thắn của các bạn trẻ về việc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với thanh niên, trách nhiệm của cơ quan tổ chức liên quan nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên. Chính sách về xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Các ý kiến kiến nghị của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên đối với các vấn đề có liên quan đã được lãnh đạo các sở ban ngành trực tiếp trả lời thỏa đáng. Hội nghị đối thoại được tổ chức lần thứ 11, đây là một diễn đàn minh bạch khách quan, tạo động lực để đoàn viên thanh niên tiếp tục phát huy sức trẻ, cống hiến tích cực cho sự phát triển chung của thành phố.
Mới đây tại chùa Sare Vongsa, xã Định Môn, huyện Thái Lai, diễn ra lễ khánh thành ngôi tháp và an vị Phật. Ngôi tháp có chiều cao 6,5m, bề ngang 4m, kiến trúc 5 tầng, tổng diện tích 32m2, để được khoảng 500 hũ cốt, bệ Phật cao 1,3m. Kinh phí xây dựng tháp và bệ Phật trên 440 triệu đồng từ nguồn vận động. Ngôi tháp là một trong những nét văn hóa phong tục đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer. Người mất sau khi hỏa táng, tro cốt sẽ được đặt vào trong ngôi tháp. Đây là tục lệ đang được khuyến khích nhằm góp phần bảo vệ môi trường. Thưa quý vị và các bạn, văn hóa truyền thống của dân tộc như linh hồn của mỗi người. Để văn hóa không bị mai một, các bạn trẻ thành phố Cần Thơ, trong đó chủ đạo là thanh niên thế hệ trẻ trong đồng bào dân tộc Khmer, đã tích cực phát huy vai trò kế thừa, giữ gìn và phát huy nền văn hóa này. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau.
Trong xu thế hội nhập, những di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, dân tộc Khmer nói riêng dần dần có sự giao thoa, xâm nhập, tác động lớn đến văn hóa cổ truyền. Vậy nên, trừ những dịp lễ Tết truyền thống dân tộc, phần lớn đồng bào dân tộc Khmer sử dụng ngôn ngữ, trang phục và ẩm thực như người Kinh. Còn tại một số địa phương, nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer, vẫn còn giao tiếp bằng tiếng Khmer, tuy nhiên đa số không biết chữ viết dân tộc. Ngoài một số lớp dạy chữ Khmer, giáo lý Bali được mở tại các chùa lớn Nam Tông Khmer hàng năm vào dịp hè cho một bộ phận nhỏ đồng bào dân tộc Khmer, thì trường phổ thông dân tộc nội trú thành phố Cần Thơ được xem là chiếc nôi đào tạo chữ viết Khmer cho con em thế hệ trẻ đồng bào dân tộc. Em Đào Trọng Nghĩa, học sinh lớp 8A1, và em Thạch Thị Hồng Thắm, học sinh lớp 8A2, trường phổ thông dân tộc nội trú thành phố Cần Thơ, nói:
Em được học tiếng Khmer ở đây em rất là mừng. Trong xóm của em có một số anh chị em bà con biết viết và một số không có biết viết. Do đó em sẽ cố gắng học cho nó tốt để mà quay về Phum Srop em sẽ nói cho nó nhuần nhuyễn hơn tiếng Khmer.
Đối với em thì chữ Khmer nó mang một cái bản sắc dân tộc. Sau khi học xong chữ viết này và ra trường thì em cũng mong em có thể phát huy được truyền thống dân tộc và dạy được các bạn nhỏ hoặc là các bạn ở phía sau.
Trường đào tạo hai khối gồm khối trung học cơ sở và khối trung học phổ thông. Bình quân mỗi năm học, trường đào tạo khoảng 450 học sinh dân tộc Khmer. Ngoài chương trình học chung của Bộ Giáo dục Đào tạo, đặc thù là trường dân tộc, nên riêng việc dạy chữ Khmer được đưa vào đào tạo chính khóa một tuần hai tiết học, qua đó giúp các em có thêm kiến thức, hiểu biết dạy chữ Khmer. Với đồng bào dân tộc Khmer, học chữ Khmer là một yêu cầu rất quan trọng, bởi việc sử dụng ngôn ngữ dân tộc không những để bảo tồn mà còn là nhân tố quyết định cho sự tồn tại và phát triển. Thầy Lý Hiền, giáo viên dạy tiếng Khmer, trường phổ thông dân tộc nội trú thành phố Cần Thơ cho biết.
Ở các trường cơ sở thì không có đào tạo chữ viết Khmer ở vào các trường. Cho nên một khi các em đến trường phổ thông dân tộc nội trú thì các em được học chữ viết Khmer, được tìm hiểu về nét văn hóa của người Khmer, thì tôi nhận thấy là các em rất là có tinh thần và rất là yêu thích để cho các em được biết nét văn hóa của mình và giữ gìn và phát huy nét văn hóa của mình về sau. Ở một góc độ của tôi là như thế.
Ngoài ra, những chương trình văn hóa nghệ thuật dân tộc ngày càng ít dần do thị hiếu người xem đa phần hướng đến nghệ thuật hiện đại du nhập. Dân tộc Khmer có nhiều phong tục, lễ nghi và có nền văn hóa nghệ thuật rất đa dạng, độc đáo. Tại các chùa Nam Tông Khmer thường có dàn nhạc ngũ âm, đội trống Krai Dâm, đội nhạc dây, đội ghe ngò. Thông qua những ngày lễ Tết như lễ Sendonta Ok On Pop và Tết Chotanam Thermay của đồng bào dân tộc Khmer là dịp phát huy những màn biểu diễn điệu múa, múa trống xa dầm, đua ghe ngò và nhạc ngũ âm. Thượng tọa Lý Hùng, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, Phó hội trưởng thường trực Hội đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ cho biết.
Trong những năm qua thì được sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước đối với các chùa Phật giáo Nam Tông Khmer, trang bị cho các cái dàn nhạc ngũ âm. Do vậy thì cũng được mở lớp sơ cấp âm nhạc. Riêng ở thành phố Cần Thơ thì đối với các chùa cũng vận động một số chùa duy trì được cái nhạc ngũ âm rất tốt. Ví dụ như là ở chùa Song Hoa Pu Thi Nhen, rồi dân tộc nội chú, rồi chùa Pu Thi Sâm Râu, dân dân. Thì bên cạnh đó thì đào tạo cho các cháu thanh thiếu niên, cho các cháu học cơ bản về cái lớp sơ cấp âm nhạc. Chúng tôi thiết nghĩ rằng trong cái định hướng sắp tới cũng nên tiếp tục phối hợp với nghệ nhân để mở thêm nhiều cái lớp sơ cấp âm nhạc cho con em đồng bào dân tộc, rồi mình phân ra loại giới tuổi. Thế hệ thứ nhất là thế hệ trẻ, thế hệ thứ hai là thế hệ trung niên đó, để làm sao để phải gìn giữ.
Gắn với nghệ thuật đòi hỏi mỗi nghệ nhân hay diễn viên cần phải có sức khỏe, nhanh nhạy, dẻo dai và biết kết hợp khéo léo giữa hình thể và âm thanh. Vậy nên các bạn trẻ luôn được đặt kỳ vọng và lựa chọn. Điển hình như đội văn nghệ của chùa Sanvor Botihen thuộc phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, được thành lập và duy trì khoảng 3 năm nay với khoảng 15 thành viên. Hầu hết các thành viên đều có độ tuổi đôi mươi trở lại. Đội chủ yếu tập trung vào nhạc ngũ âm. Ngoài những ngày học tập và lao động cuối tuần, ban quản trị chùa tập hợp các bạn đến tập luyện tại khuôn chùa. Hiện tại, đội không chỉ phục vụ văn nghệ nhân dịp lễ Tết tại chùa, mà còn phục vụ giao lưu với các địa phương lân cận. Em Đào Liêu Sô Phép ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn và em Lý Trung Tính cũng ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn cho biết.
Tôi tham gia đội ngũ âm và xa dâm là được 3 năm. Tại vì hồi nhỏ tôi đi chùa tôi thấy điệu trống xa dâm và ngũ âm nghe rất là vui tai, nên tôi muốn giữ gìn truyền thống và phát huy văn hóa dân tộc Khmer chị, và giữ gìn bản sắc dân tộc dạy lại cho các em trẻ nhỏ sau này.
Tôi đã gắn bó với dàn nhạc này hơn 1 năm rưỡi. Khi tiếp cận nó thì tôi học rất là dễ và tôi mong muốn sẽ phát triển cho những thế hệ sau này.
Với sự quan tâm của ban quản trị chùa cùng với sự đam mê tâm huyết muốn giới thiệu và tái hiện lại một nét văn hóa độc đáo khác, đó là múa trống sa dầm, các bạn thanh niên trong đội văn nghệ còn tự tìm tòi học hỏi một thể loại nghệ thuật tuy cũ với đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ nhưng khá mới với bà con tại địa phương. Do thể hiện tinh thần vui nhộn, hào hứng nên múa trống sa dầm được các bạn trẻ yêu thích với những chiếc mặt nạ hài hước kết hợp các chi tiết ngộ nghĩnh và nhiều màu sắc. Mỗi tiết mục thường có 4 đến 6 trống, 2 chiêng, chủng chọe và gõ sên, hình thức múa đơn, đôi, múa ba hoặc tập thể. Thượng tọa Lý Hùng, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, Phó hội trưởng thường trực Hội đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Cần Thơ chúng ta cần phát huy các cái loại hình tiếp tục còn lại, thí dụ như là thành lập cái đội rô băm, rồi thêm cái dù kê thì xưa kia thì ở Trường Lạc có một đội, ở thị trấn Cờ Đỏ có một đội, mà tới ngày nay thì nó gần mai một. Do vậy thì hướng tới có thể là tiếp tục phát huy cái loại hình dù kê để có tuồng tích, có được tất cả các cái nghệ nhân tập hợp lại để hướng dẫn cho thành phố Cần Thơ chúng ta thành cái đội, từ cái đội nghiệp dư sau này trở thành chuyên nghiệp để phục vụ cho cộng đồng các dân tộc, không riêng của đồng bào dân tộc Khmer. Thì chúng tôi thiết nghĩ là những cái loại hình đó thì cần phải quan tâm, có sự đầu tư từ phía nhà nước hỗ trợ thì mới có thể là duy trì được.
Văn hóa dân tộc Khmer có được gìn giữ, bảo tồn và phát huy hiệu quả hay không? Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong đồng bào dân tộc Khmer, sự dìu dắt của các bậc tiền nhân, sự quan tâm đầu tư sâu sát của các cấp chính quyền địa phương, thì cũng rất cần có một đội ngũ trẻ có ý thức, đam mê và được đào tạo kế thừa.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên đề Đại đoàn kết dân tộc kỳ này đến đây là hết. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau.